Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phụng Mông Diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chương 22. Ta rùng mình một cái, cảm giác này sao lại giống như đại hung trong bát quái vậy trời. Ta xem đường xá chung quanh, cách công ty còn rất xa, vì vậy ta vùng vẫy ra hỏi hắn. Này, Lâm Tổng à, chúng ta còn cách công ty rất xa, ngài muốn đi chỗ nào đấy? Lâm Nhiên liếc ta. Muốn thức ăn. Hả? Muốn thức ăn? Ừ, hôm nay cô giúp việc nhà của tôi có việc về quê, cho nên cô phải phụ trách nấu cơm cho tôi. Ta trầm mà hỏi. Đây là sự kiện quan trọng của công ty. Lâm Nhiên nhướng mày. Sao, trụ cột của công ty, vấn đề ăn uống của tôi không trọng yếu sao? Hay là có thể làm cho Lâm thiếu ăn, nhưng không thể làm cho tôi ăn? Tôi vội vã lắc đầu. Không, quan trọng, rất quan trọng. Lâm Nhiên hừ một tiếng, không hề để ý ta. Đi vào siêu thị, ta ở phía trước chọn thức ăn, Lâm Nhiên ở phía sau xách đồ. Lúc đầu ta cho rằng Lâm Nhiên cực kỳ dễ hầu hạ, tự nhiên một chút cũng không kén thứ gì, hỏi hắn cái gì hắn cũng chịu ăn. Thế nhưng sau lát ta mới biết được, không phải hắn không kén ăn, mà căn bản chính là hắn không nhận ra thức ăn. Bởi vì hắn đi tới đột nhiên nói với ta, tôi muốn ăn thủy tiên. Chú thích, thủy tiên ở đây chính là hoa thủy tiên, có phần rễ giống như củ tỏi. Ta sửng sốt, thủy tiên còn có thể ăn sao? Nhìn theo phương hướng hắn chỉ, ta thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. Đại ca à, đó là tỏi, tỏi nha. Người ngay cả thủy tiên với tỏi cũng không phân biệt được sao? Mua một đống thức ăn mang tới nhà Lâm Nhiên. Ở trên đường đi, ngang qua cửa hàng bánh bao Châu Kỳ, ta nhận không được, thèm thuồng mua mấy cái bánh bao. Nhà Lâm Nhiên ở trong một tiểu khu cao cấp, nhìn qua là biết của mấy tay tư bản giàu có. Không nói đâu xa, ngay cả mấy anh bảo vệ đều đẹp trai kinh người. Ta vừa nhìn mà nước miếng rớt xuống 3.000 trượng. Theo hắn vào cửa, ta hiếu kỳ nhìn chung quanh. Nhà của hắn rất lớn, thế nhưng cũng không bài trí khoa trương, hoa lệ giống như những tưởng tượng của ta. Bất quá, nhìn qua thật rất thoải mái. Ngay lúc ta thò đầu vào nhìn, từ trong góc phòng, đột nhiên nhảy ra một quả cầu tuyết trắng bóc. Sợ đến mức ta thụt lùi vài bước, tập trung vào nhìn. Thì ra là một chú chó con toàn thân tuyết trắng. Lâm Nhiên cười tiến lên, ôm lấy con cún nọ. Ngân Lan, dậy rồi sao? Ngoan, đói bụng chưa? Sắp được ăn rồi. Ta từ nhỏ rất thích chó con, thế nhưng không biết vì sao vẫn không có duyên với chó. Mấy bé cún thấy ta giống như Lâm Đại Địch. An Hảo nói, đó là bởi vì ngươi lớn lên tương đối giống sói. Ta cẩn thận tới gần nó, hỏi, nó gọi là Ngân Lan sao? Thật xinh đẹp nha. Lâm Nhiên gật đầu. Đừng xem nó bây giờ nhỏ xíu như vậy, nó mới chưa được 2 tháng thôi, chờ tới lúc nó 1 tuổi rồi chân sẽ cao bằng cô đó. Hả? Thật sao? Nhìn nó hình như không có phản ứng gì đặc biệt, ta hài lòng từ trong túi móc ra một cái bánh bao nhân thịt, đưa tới gần nó, cười tủm tỉm nói, Ngân Lan ngoan, có muốn ăn không nè? Ngân Lan nghiêng đầu suy nghĩ, phản phất như đang tự hỏi, sau đó đột nhiên đứng dậy, bổ nhào tới mặt của ta. Ta theo bản năng dùng sức lách qua bên cạnh mới có thể hiểm hiểm tránh khỏi vận rủi bị hủy dung. Ta trắng bệch mặt chỉ vào Ngân Lan, nhìn Lâm Nhiên run run nói, nó muốn làm chi vậy? Lâm Nhiên ôm lấy Ngân Lan nhìn ta, lại nhìn bánh bao trong tay ta, sau một lúc lâu mới hờ mũi cười một tiếng. Quả thật bộ dạng quá giống, trách không được Ngân Lan nhận nhầm. Chú thích, ý của Lâm Nhiên muốn nói ở đây là khuôn mặt của Phương Nam giống như cái bánh bao. Sau đó bọn họ một người một chó nghênh ngang đi vào trong phòng, mà Ngân Lan đang nằm trên vai Lâm Nhiên vẫn nhìn chằm chằm mặt ta. Ta kháo, thật là chỗ nào tất có cậu nấy. Từ trên xuống dưới lăn qua lăn lại một phen, khó khăn lắm mới nấu được 3 món ăn, 1 tô canh. Ta liền gọi Lâm Đại Tiên Nhân đến ăn. Hắn đi tới bên cạnh bàn, kéo ra 2 cái ghế. Ta nói cảm ơn, vừa muốn ngồi xuống, hắn đột nhiên ngăn ta. Đừng hiểu lầm, ghế này không phải cho cô ngồi. Cái này là ghế chuyên dùng cho Ngân Lan. Ta thổ huyết, chó của nhà ngươi được ngồi bàn ăn cơm giống như người ư? Mà sự thật chứng minh, ta đã đánh giá thấp đãi ngộ của Ngân Lan. Nó không chỉ có thể ngồi trên bàn ăn cơm, còn được choàng lên cổ một cái khăn ăn trắng tinh tươm, đoan trang ngồi trên ghế, y hệt như quý tộc nước Anh. Lại đối lập với ta, mặt đầy khối bụi dầu mỡ. Ta thật giống một nữ đầu bếp kim phục vụ A. Lâm Nhiên rất ư đẩy ra ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm thức ăn. Ta khẩn trương nhìn hắn. Hắn cau mày, nhai nửa ngày, cuối cùng mới nuốt xuống, phun ra một câu: được thông qua. Vì vậy, ta phóng tâm mà thở vào một hơi, mở rộng bao tử, bắt đầu ăn cơm. Chưa được vài phút, Lâm Nhiên đột nhiên gõ gõ bàn, nói: nè. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chán ghét, nhíu mày nhìn ta nói: sao cô với Ngân Lan nhà tôi ăn chung một bàn, tôi lại thấy nó tương đối giống người hơn vậy? Không phải là lúc ăn nhanh, âm thanh hơi lớn một chút thôi ư? Sao có thể mắng ta thiếu đạo đức như thế? Ta trợn mắt trừng hắn, cận lật không chớp chép miệng. Ăn lại ăn, Lâm Nhiên đột nhiên chỉ chiếc đũa tới trước mặt ta nói: đây là cái gì? Ta trừng mắt nhìn cọng tóc hết sức khả nghi trong đũa hắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: à, biết rồi, anh chờ chút, tôi đổi cho anh đôi khác. Lâm Nhiên gương mặt lập tức tái đi, hắn trừng ta nửa ngày, cuối cùng nghiến răng, nghiến lợi nói: cô chờ đó, tôi sẽ gom tội cô lại. Ta sợ run cả người, cảm giác rất không may nha. Gom nước xong, ta rất tự giác, thu dọn chén đũa. Mà người nào đó rất không tự giác buông đũa xong liền sẽ bước đi. Ta phiền muộn, nhìn bóng lưng hắn đi vào trong phòng. Bỗng rất không được tự nhiên, nhớ tới một từ: lão công, lão bà. Nhất thời run rẩy, xét đánh a. Chờ ta dọn dẹp xong xuôi, thăm dò nhìn vào phòng Lâm Nhiên, thì bất ngờ hắn đang ngồi đối diện máy vi tính, gõ lóc cóc, vẻ mặt nghiêm túc, vùi đầu công tác. Từ xa nhìn lại, thật đúng là có điểm giống tổng giám đốc. Bình thường hắn đều là một bộ phúc hắc không gì so sánh được, chỉ đợi cơ hội liền châm chọc ta. Hiện tại nhìn hắn như vậy, quả thật không được tự nhiên. Vì vậy ta bắt đầu tìm việc làm. Lâm Nhiên à, hai nở rồi kìa, anh xem nè, nó thật xinh đẹp nha. Ta chỉ vào một chậu hoa ở góc tường đang nở hoa, kinh hỉ hét to. Lâm Nhiên ngay cả đầu cũng không thèm nhíu một chút, hoàn toàn không nhìn ta. À, Lâm Nhiên à, Ngân Lan ngủ rồi nè. Nguyên lai, nó ngủ giống một quả cầu len trắng hen. Ngân Lan bỗng ngẩng đầu lên, nhìn ta nhe răng. Ta sợ đến mức lùi lại 3 bước, vỗ ngực, nhỏ giọng nói: kháo, đang ngủ còn có thể nghe ta nói xấu mi. Mi chắc không phải là chó đâu nhỉ. Lâm Nhiên toàn bộ xem như ta đang tán phét. À, Lâm Nhiên, bình hoa nhà anh nhìn rất khá nha. Ta dừng lại. Thiệt là trên lồi giữa lõm, dưới cong lên, hoa từ chỗ này cắm xuống, giống y như là cắm vào cái mông ý. Lâm Nhiên tay đang lật văn kiện dừng một chút, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú. Tới lúc ta lãm nhảm sắp tới 20 phút mà Lâm Nhiên thủy chung vẫn không thèm để ý, ta rốt cuộc buông tha, xem hắn hẳn sẽ không chú ý tới ta. Liền len lén từ trong tủ lạnh lấy ra một bịch bánh quy nhi đồng mà ta trước đó lấy tiền túi ra mua ăn. Trong miệng theo thói quen lẩm bẩm: cái này là ếch, cái này là thỏ con, cái này là voi. Hả? Cái này tròn tròn là cái gì ta? Mặt trời sao? Cô có thể trong phút chốc đem mặt trời của cô biến thành mặt trăng, cô tin không? Trước mặt đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Lâm Nhiên. Thật không ngờ hắn lại đáp lời. Ta thoáng chốc không phản ứng kịp, liền sững sờ tại chỗ. Hắn quay đầu lại, từ trong tay ta lấy đi bánh quy, sau đó bỏ vào miệng cắn một cái, đem miếng bánh tròn còn lại non nữa trả lại cho ta. Nè, trả lại cho cô mặt trăng. Ta nhìn trong tay vần trăng non, lại nhìn sang Lâm Nhiên, vẻ mặt rất đứng đắn, nghiêm chỉnh. Thần A, lão nhân gia, ngài không thích hợp nói giỡn, thật sự không thích hợp đâu. Công việc hôm nay xong rồi, nè, tới tủ lạnh đem hai lon bia lại đây, coi muốn thư giãn thả lỏng. Ta lập tức cảnh giác nhìn hắn, uống bia. Hắn thấy ta hoài nghi nhìn hắn, từ trong mũi hừ một tiếng, đôi mắt liếc người ta trên ba đường, dưới ba đường, quan sát một phen. Sau đó rất bình tĩnh nói, yên tâm, cô như vậy, có lột sạch quần áo đuổi theo tôi chạy tới ngã ba, và quay đầu lại một cái, tôi liền không phải là đàn ông. Con bà nó, xem như người lợi hại. Từ trong tủ lạnh cầm tới hai lon bia, mỗi người một lon, bắt đầu uống. Tủ lượng của ta có tiếng là một lon liền gục. Dùng câu mà trước đây bọn nam sinh cùng học chung, nói là Phương Nam, cậu điểm nào cũng đều là đàn ông thuần túy, chỉ riêng nấu cơm cùng không biết uống rượu là hai điểm không giống đàn ông. Thế nên, ta lúc nào cũng chỉ uống một lon liền rất tự giác không uống nữa. Nhưng mà Lâm Nhiên hắn không vui, ngang ngạnh, dúi cho ta một lon, nói: thế nào, lãnh đạo nói uống, cô dám không uống ư? Ta chỉ có thể kiên trì, tiếp tục uống. Hai người trầm mặc, tự uống lon của mình. Uống a uống, ta không ngờ uống nhiều đến nỗi ưu sầu đến phát ra ngoài. Ta càng uống càng hăng hái, một lon lại một lon. Đợi đến lúc Lâm Nhiên tò mò, trên bàn không còn một lon thì ta đã uống khá nhiều. Cả người mơ mơ hồ hồ, chẳng biết là giờ nào giấc nào, cứ như phiêu du trên trời. Ta càng uống càng hài lòng, mà bắt đầu rống ca lên. Lâm Nhiên đá ta một cước. Đừng rống lên, gào khóc thảm thiết như thế, mau lên giường nằm đi, cô uống nhiều rồi. Ta nhìn dáng hắn trở nên siêu siêu vẹo vẹo, trợn trắng mắt nói: anh mới uống say đó. Hôm nay tôi rất vui vẻ, tôi gặp được mối tình đầu của tôi rất là vui. Lâm Nhiên bật dậy kéo ta: cô mau lên giường ngủ cho tôi, còn nói lung tung nữa. Ta lắc đầu: tôi không đi. Hôm nay tôi rất là cao hứng, tôi thấy tô viện, tôi rất vui, rất vui. Đột nhiên, miệng ta bị chặn lại. Chính là dùng miệng hắn. Ta trợn mắt, nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt, đầu óc như bị chết máy. Qua một lát, Lâm Nhiên mới buông môi, cau mày, dùng sức vỗ ta. Em ngốc sao? Không biết hô hấp à? Ta lúc này mới hồi hồn, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Mẹ ơi, nghẹn chết ta. Nhớ tới xúc cảm mềm mại còn vương trên môi. Xong, đầu càng hôn mê, càng hôn mê. Chờ ta lần thứ hai hơi chút thanh tỉnh thần trí, người đã trần truồng trống trơn, nằm trên giường. Lâm Nhiên trên cao nhìn ta nói: đây chính là em chọc tôi.